Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Vượng hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi tên Vượng, 46 tuổi, ở Việt Nam. Muốn hỏi bác sĩ về vấn đề máu bị nhiễm mỡ. Tôi đi khám sức khỏe định kỳ và được bác sĩ cho biết là máu của tôi bị nhiễm mỡ độ 1. Vậy có nghĩa như thế nào tôi không hiểu và có thuốc nào để chữa hay không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về máu nhiễm mỡ. Thì máu nhiễm mỡ hay là nói theo từ tiếng Anh là hyperlipidemia. Thì trong cái từ tiếng Anh này, hyper có nghĩa là nhiều quá, lipid là mỡ, và emia là máu. Và trong cái đèn mô tả một cái hoàn cảnh mà trong đó có quá nhiều mỡ ở trong máu. Thì khi nói đến trường hợp mỡ trong máu, chúng ta xét đến hai chất chính là thứ nhất là cholesterol và thứ nhì là chất gọi là triglyceride. Thì cái cholesterol là một cái chất cần cho cơ thể của chúng ta, có nó thì cái cơ thể mới làm việc được. Những cái tất cả màng của mọi tế bào hay là đều cần tới cholesterol, và các cái hormone trong tuyến nội tiết cũng cần tới cái chất đó, hay là mật từ gan tiết ra. Thì còn cái triglyceride là cái thứ mỡ kia, chúng ta cũng có thể gọi là triglyceride nếu mà đọc theo tiếng Pháp. Thì nó đem năng lượng đến cho các tế bào. Chúng ta cứ tưởng tượng như những cái thùng dầu chất đốt mà chúng ta gửi đi để đem năng lượng đến cho từng nhà của chúng ta. Thì cho nên hai cái chất này là tối cần thiết và không có không được cho sức khỏe của chúng ta. Chỉ có là vấn đề là hai cái chất này nó có khuynh hướng. Nếu mà nó nhiều quá thì nó bám vào những cái mạch máu lớn và những cái mạch máu trung bình của cơ thể. Nhất là nếu mà có nghĩa là khi mà cái mức nó quá cao. Thì trong dòng máu, hai cái chất này, cholesterol và triglyceride, nó được chuyên chở trên những cái hạt tròn gọi là những cái phân tử lipoprotein. Thì lipoprotein, cho cái tên của nó, trong đó chúng ta thấy nó có hai cái thành phần. Một là thành phần protein, cái tên chính thức của nó là apoprotein. Và cái phần kia nó là mỡ, mỡ là lipo, lipo là mỡ, protein là chất đạm. Thì nếu trong cái lipoprotein mà chuyên chở cholesterol đó, cái phần lớn là cái protein, thì cái tỷ trọng nó sẽ cao, có nghĩa là cùng một cái thể tích đó nó sẽ nặng hơn nhiều. Vì vậy, người ta gọi bằng tiếng Anh nó là high density lipoprotein, có nghĩa là lipoprotein mà nó có tỷ trọng cao, và viết tắt chữ là HDL. Và cái chất mà cholesterol nó mang theo, thì chúng ta sẽ gọi là HDL cholesterol. Khi chúng ta nhìn cái kết quả của cái thử máu, chúng ta sẽ thấy cái chữ HDL này. Và nói chung, vì nó mang cái chất mỡ đi khỏi vách của các mạch máu, nó đem cái chất cholesterol nó trở về gan để dùng sản xuất những cái hormone. Thì HDL cholesterol càng nhiều thì càng tốt cho sức khỏe của tim mạch. Cho nên người ta thường gọi cách nôm na cho dễ hiểu đó là cái cholesterol tốt. Good cholesterol. Bây giờ chúng ta nói trường hợp cái lipoprotein nó chuyên chở cholesterol đó, nó lại có một cái hàm lượng protein ít hơn và nhiều mỡ hơn, và cho nên tỷ trọng nó sẽ thấp hơn, và tiếng Anh nó gọi là low density lipoprotein, viết tắt là LDL, có nghĩa là lipoprotein tỷ trọng thấp. Và cái phần cholesterol nó mang theo thì chúng ta sẽ gọi nó là LDL cholesterol. Và loại này thì nó có khuynh hướng đem mỡ đến, nó gắn, nó đổ vào vách của mạch máu. Và càng nhiều thì lại càng có hại cho cái hệ thống tim mạch. Cho nên chúng ta thường gọi cách nôm na cho dễ hiểu gọi là cholesterol xấu, hay là từ tiếng Anh gọi là bad cholesterol. HDL cholesterol, good cholesterol. LDL cholesterol thì chúng ta gọi là cholesterol xấu, bad cholesterol. Bây giờ còn một cái loại lipoprotein nữa, trong đó phần lớn nó là cái mỡ triglyceride, nó rất là ít protein, cái tỷ trọng của nó rất thấp, và người ta gọi nó là very low density lipoprotein, viết tắt là VLDL. Thì nói chung là những cái VLDL này nó toàn chuyên chở toàn là triglyceride, toàn là mỡ ở trong đó. Thì nói tóm lại, có HDL cholesterol là tốt, LDL cholesterol là xấu, và VLDL, VLDL là cái mỡ triglyceride cũng xấu nếu mà nhiều quá. vì nó làm cho xơ vữa động mạch. Có nghĩa là cái động mạch nó cứng đi, nó mất cái tính đàn hồi, cũng giống như là cholesterol quá nhiều vậy. Và nếu thật cao, thì trường hợp riêng cái triglyceride, nếu mà nó cao quá, nó còn gây ra cái viêm của cái tuyến tùy tạng ở trong, nằm ngay ở giữa bụng của chúng ta. Và đó là cái tuyến mà phụ trách sinh ra insulin. Nếu không thiếu cái insulin thì sẽ gây là bệnh đái đường, bệnh tiểu đường. Thì bây giờ chúng ta đi một chút vào chi tiết về cái vấn đề làm thế nào mà cái cholesterol nó lại ảnh hưởng tới cái hệ tim mạch. Thì do cái mỡ nó bám vào vách các động mạch, các mạch máu này nó hẹp đi. Và các cơ quan mà cái mạch máu này nó phụ trách nuôi dưỡng, nó sẽ thiếu máu nuôi dưỡng. Có nghĩa là nó thiếu oxy, nó thiếu năng lượng để dùng. Cái LDL mà chúng ta gọi nôm na là cholesterol xấu đó, nó làm hư hại cái vách của mạch máu. Nó lại len lỏi vào trong cái bề dày của cái động mạch nữa và nó làm hư hại thêm. Thêm vào đó các tế bào như là tế bào bạch cầu, white cells của hệ thống phòng thủ, cơ thể, nó lại tù vào, nó tấn công cái chỗ đó và nó tìm cách thanh toán các cái vết vỡ mở đó đi. Và chính cái sự can thiệp này càng làm cho cái bãi chiến trường nó bề bộn thêm. Những cái rác rưới, từ tiếng Anh người ta gọi những cái này là những cái debris, những cái vết vỡ ra, tù lại thành ra những cái plaque. Plaque có nghĩa là một cái tấm bảng, một cái miếng giống như một cái miếng ván nhỏ vậy đó. Nó làm nghẽn động mạch. Thì vì những cái plaque này nó thành hình từ từ thì cơ thể cũng có thời gian thích ứng. Ví dụ như trong các động mạch vành ở trong nuôi tim chúng ta thì ít khi mà do cái hẹp đó nó gây ra cơn đau tim. Tuy nhiên những cái bạch cầu cũng sản xuất những cái chất làm cho nó tan cái plaque đó ra. Và thỉnh thoảng một cái miếng ở trong đó nó bị tách rời ra, nó bị vỡ ra và nó tạo nên một cái cục máu đông. Từ trong khoa học chúng ta gọi là thrombus hay là huyết khối. Cái cục máu đông đó nó chạy trôi theo cái dòng máu và đến một cái chỗ hẹp hơn thì nó tắc nghẽn cái mạch máu đó. Và chỉ trong vòng vài phút thì cái huyết khối nó chặn cái máu lưu thông trong cái mạch máu nhỏ đó. Ví dụ ở tim thì nó gây ra cái cơn đau tim. Ở óc thì nó có thể gây ra tai biến não đột ngột là stroke và làm mất khả năng nói hay là cử động hay là đau đớn. Lúc đó thì chúng ta gọi là heart attack. Thì căn cứ trên những cái khảo cứu khoa học, người ta ước tính và quy định những cái mức cholesterol, triglyceride. Chúng ta nhớ lúc đầu chúng ta nói là những cái chất này nó cần thiết cho cơ thể, chứ không phải là nó là như vi trùng mà nó vào nó tấn công thì không có nó là nguy hiểm. Nó là những cái chất cần thiết cho cơ thể. Nhưng mà đến những cái mức nào thì được xem là quá cao trong một cái nhóm dân số nào đó và một cái lứa tuổi nào đó. Ví dụ như ở phương Tây thì mỡ ở trong máu nói chung của người phương Tây cao hơn 20%, cao hơn là đổi trong mỡ trong máu những người châu Á. Và cái người càng lớn tuổi thì các chất mỡ này nó càng lên cao, mặc dù là người khỏe mạnh bình thường. Thì ví dụ như mức cholesterol ở trẻ em có thể chấp nhận được thì cũng là thấp hơn cái mức mà cholesterol coi như bình thường ở người lớn. Thì lúc mà bác sĩ thử máu đo cái mức cholesterol tổng cộng là bao nhiêu, là total cholesterol là bao nhiêu trong 100ml máu, và xem xét những cái mức mà chúng ta vừa nói, HDL cholesterol tốt, LDL cholesterol xấu, VLDL là những cái chất mỡ triglyceride. Nếu mà mức cholesterol xấu, LDL cholesterol, hay là triglyceride quá cao so với chỉ tiêu cho nhóm bệnh nhân đó, thì bác sĩ sẽ định bệnh là bệnh nhân được bị nhiễm mỡ ở trong máu. Xin nhắc lại, nên để ý, nhiễm đây có nghĩa là nó có quá nhiều mỡ, và nó không có phải như trường hợp nhiễm trùng mà chúng ta nói là một cái tác nhân nó gây nguy hiểm cho cơ thể, hại cho cơ thể, nó hiện diện một cách bất bình thường ở trong máu chúng ta. Bây giờ nói sơ về chữa trị thì cái chính là trước hết là phải là cái vấn đề ăn uống, là chọn thức ăn chứa ít cholesterol. Và mỡ như cháu đã nói cần thiết cho cơ thể, tuy nhiên mình phải giới hạn cái lượng mỡ ở trong cái thức ăn của mình. Và tránh những cái chất béo, người ta thường nói đến cái chất béo no và trans, là những cái chất saturated fat, là những cái chất béo no, và những cái chất béo trans, làm tăng cái LDL cholesterol là cái cholesterol xấu, và những cái chất này nó làm giảm cái cholesterol tốt. Thì mỡ no là cái mỡ gì? Mỡ no là trong cái công thức của nó, mình xài ở trong cái vấn đề hóa học, trong cái công thức của cái mỡ đó, những cái mỡ súc vật như là heo, bò, gà thì thường chúng ở cái dạng rắn, tức như là nó cứng, nó solid lúc mà nhiệt độ bình thường thì đó là những cái mỡ no. Các mỡ không no gọi là unsaturated fats. Lúc ở nhiệt độ trong phòng bình thường thì nó lỏng, và thường nó là gốc thực vật như là dầu olive hay là dầu hướng dương, sunflower oil, hay là omega 3 fatty acids ở trong dầu mỡ cá, dầu flaxseed, dầu canola, hay là dầu hạt hướng dương chúng ta đã nói rồi, và dầu đậu nành. Còn trans fat là một cái loại mỡ được chế biến rồi trong một cái quá trình người ta gọi là partial hydrogenation, là trong cái quá trình kỹ nghệ hóa, kỹ nghệ bị chế biến, người ta thêm cái nguyên tử hydrogen, khinh khí vào cái dầu thực vật cho nó thành ở thể rắn thay vì nó lỏng. Và để cho dễ nấu nướng, người ta có thể có dùng nó để deep fry, để chiên đồ, và được có thể dùng được nhiều lần và dễ bảo quản hơn. Bởi vậy người ta gọi cái, người ta dùng cái, thay vì cái mỡ thường, người ta dùng cái loại trans fat. Và có thể tìm thấy những cái loại mỡ này nó ở trong như donut, bánh nướng, crackers, biscuit, pizza đông lạnh, margarine, thành cho nên ăn nhiều những cái thức ăn như vậy nó không có tốt. Người bệnh nhân cũng nên giảm thịt đỏ, red meat, và là giảm uống những cái sữa mà gọi là whole milk, gọi là sữa nhân nguyên vẹn, nên uống sữa đã lấy bớt mỡ, low fat milk, hay tránh bơ, phô mát với các phó sản làm từ sữa nguyên vẹn. Và chúng ta cũng đã nói là tránh dầu mỡ động mạch, động vật như là mỡ heo, mỡ bò, và ăn dầu thực vật, ưu tiên ăn những cái dầu thực vật như là dầu olive. Điểm thứ nhì nữa là chúng ta các nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều sợi xơ, từ tiếng Anh người ta gọi là fiber rich food, trái cây, rau xanh hay là củ cải hay là đậu. Và một điểm quan trọng là tránh lên cân nhiều quá, giảm cân nếu mà quá mập. Và có biết mập, muốn biết mập hay không, chúng ta có thể đo một cái tỷ số gọi là BMI. Nếu BMI trên quá 30 thì là quá mập. Mà tính toán như là thế này, chúng ta lấy cái cân nặng của cái người đó tính bằng kilogram. Chúng ta tính cái bình phương của cái chiều cao đó bằng mét, và lấy cái cân nặng đó chia cho cái bình phương của chiều cao, và chúng ta có cái tỷ số BMI. Ở ngoài ra thì cũng như mọi khi nên vận động, tập thể dục thể thao theo mức sức khỏe cho phép. Và nếu cần dùng những cái thuốc hạ mỡ trong máu, nếu mà kiểm soát cách ăn uống, vận động cơ thể mà bác sĩ thấy là cái mức mỡ trong máu nó vẫn còn là một mối đe dọa cho sức khỏe tim mạch của người đó, thì bác sĩ sẽ cùng với bệnh nhân quyết định là dùng những cái thuốc uống để mà giảm cái những cái chất mỡ trong máu. Và thông dụng nhất là chúng ta nghe đến những cái loại thuộc nhóm statin, statin như là Lipitor, Lipitor hay là Lovastatin, nó làm giảm những cái làm cho gan sẽ giảm cái sản xuất cholesterol. Và đương nhiên đây là một cái thuốc bác sĩ cần phải có bác sĩ cho toa và hướng dẫn cách dùng. Ngoài ra một cái thuốc khá phổ thông mà chúng ta gọi là nôm na là dầu cá hay là fish oil, nhưng mà thực sự nó là những cái omega 3 fatty acids người ta lấy từ dầu cá, người ta bán theo cái dạng những cái viên, thì uống những cái omega 3 fatty acid này ở cái liều khá cao hàng ngày có thể giúp cho cái HDL là cái cholesterol tốt tăng và làm cho cái triglyceride nó giảm. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.